Thì bài kinh này á, Đức Phật dạy chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm tư để mình đi vào, mình sống với đại chúng. Một mình ở nhà khác lắm á, nhưng mà khi mình đi vào một cái đại chúng bốn người trở lên là khác dữ lắm. Khóa tu này trung bình chúng ta có mỗi ngày hơn 500 người, vì năm nay mình không có nhận đông, maximum là 500, nhưng mà có những ngày sẽ lên tới 600. Nhưng mà dù 600 hay 1000 thì số lượng nó vẫn hơn rồi, phải không? Mấy chục người đi nữa thì cũng đã đông hơn bình thường của mình rồi. Cho nên đại chúng chuẩn bị, mình phải chuẩn bị cho mình một cái tâm tư, một cái trạng thái an nhàn, an lạc để mình đi vào với đại chúng. Bây giờ quý vị sẽ mỗi người, mỗi một phòng 4 người, hay là có những vị sẽ ở một cái cung điện mà có rất nhiều tiên, không phải chỉ 4 người trong một phòng nữa, mà cảnh giới đó hơn 100 người. Và vì có 100 người sống chung như vậy thì mình phải cần cẩn thận hơn nữa, tại mỗi bước đi của mình không phải chỉ động có 4 người mà mình động tới cả 100 người. Cái đó không phải là ràng buộc, mà cái đó là một cơ hội để chúng ta thực tập bước chân của mình, thực tập cái chánh niệm của mình hay lắm. Cho nên những người vị nào mà ở dưới tầng hầm của chánh điện, và phải biết rằng mình được một cái cơ hội chánh niệm rất cao. Mỗi bước đi của mình, mỗi cái mở cửa của mình, mỗi cái hành tác của mình, trời ơi tôi ở đây tôi mất tự do quá. Không phải, một mình tự do thì cái oai nghi của mình nó có dễ sơ thất. Nhưng mình sống chung với đông người thì cái oai nghi của mình sẽ được thúc liễm hơn. Cho nên Đức Phật dặn trong bài kinh này, hãy sống cung kính. Mở đầu Đức Phật chỉ nói một câu, hãy sống cung kính. Không phải cung kính giữa con người không nha, cung kính từng cái đôi dép mình mang, cung kính từng cái cửa mình đóng, cung kính từ cái việc cái ghế mình kéo ở trong cái phòng đó. Tại vì có cung kính thì sẽ có nhẹ nhàng, phải không? Thí dụ như mình đến một người đó, đó mình cung kính cái mình đi nhẹ nhẹ, tay mình chấp mình xá từ từ. Vậy thì cung kính này ngoài con người ra, mình cung kính những cái vật dụng xung quanh đó. Vì mình có cung kính thì mình sẽ có nhẹ nhàng, và có nhẹ nhàng thì sẽ có sự tế nhị tỏa ra được cái oai nghi, cái thảnh thơi của mình. Quý vị thấy người nào mà đi đẩy cái cửa, cái đẩy ra cái lúc đẩy không có nương cái tựa tay thì cái cửa nó làm cái rầm. Người khác đẩy cái làm cái rầm, nhưng bây giờ người trước đi lên nhẹ nhẹ đẩy cửa ra, rồi lấy cái tay đỡ cái cửa vào, thì nó tỏ lên sự cung. Mà cung kính cái vật á thì nó thể hiện cung kính người. Tại vì mình cung kính người cho nên mình mới làm nhẹ tay. Cũng giống như mình dọn mâm cơm mình nhẹ tay. Thường thường á, ở mỗi lần mà mình giờ lỡ tay mình làm gì cái thì người lớn sẽ rầy mình, không làm thì để đó cho tôi, đừng có dằn mâm sáng chén. Tại vì nó không, cái sự mạnh tay của mình nó không nói lên được cái sự cung kính. Cho nên chỉ cái chữ hãy cung kính thôi, có cung kính người thì mình sẽ tiếp vật một cách nhẹ nhàng. Có cung kính một cái, mình bưng một cái gì nó rất dễ bể, nó dễ rớt, thì mình sẽ bưng một cách rất nhẹ nhàng. Cho nên cung kính người thì tự nhiên mình sẽ nhẹ tay với vật, mà nhẹ tay với vật thì thể hiện sự cung kính người. Cho Đức Phật nói hãy cung kính. Thường buộc tâm, nếu mà ở đây mà phân tích tâm thì theo duy thức học thì nhiều lắm. Bây giờ mình nói đơn giản tâm là gì? Tâm là những cái thể hiện, cái thể hiện trong lòng của mình. Nhưng mà nếu như mà cái tâm mình nó vui, nó buồn, nó thương, ghét, ghét, nó thể hiện hết. Cho nên mình sống ở trong chữ buộc này á, nó có cái nghĩa là gì nè? Đối với cảnh vật á, thì chúng ta nên cẩn thận, đừng dễ nổi nóng. Đối với cái người mà mình, đối với cái việc gì mình có thể dính mắc á, mình hãy nên dính mắc á, có khi dính mắc êm ái, có khi dính mắc không êm ái. Thí dụ như thế, trời tôi thấy nó là tôi không ưa rồi, vậy thì cái đó là một dạng dính mắc chứ gì, mà dính mắc không êm ái. Nhưng mà nếu một người nào mình thích á, mình nhìn á, mình cười, mình vui, mà không có người mặt mình đi vô, mình đi tìm cái người đó để mình ngồi gần, thì đó là mình cũng dính mắt rồi. Nhưng mà dính mắt êm ái, mình ăn cơm mình cũng muốn ngồi gần người đó, mình tụng kinh mình cũng muốn ngồi gần mình đó, làm việc gì mà người mình để mình không dám giơ tay lên trước, mình đợi người đó giơ tay lên làm việc gì mình chạy theo, tại vì mình gần người đó, mình làm việc mình thích lắm đó, dính mắt. Nhưng mà nhớ là mình dính mắt nó không có xấu tốt gì, rồi tùy theo nữa, sau cái dính mắt đó nếu mình đắm đuối mình hệ lụy nó khác. Còn mình cảm nhận được sự an lạc khi mình gần gũi với người đó, đó là khác. Như ở đây phân tích thì chúng ta hiểu, khi chúng ta có cái sự mong mỏi gần gũi ai đó hay ghét bỏ ai đó đều là cái tâm mình chạy theo đó hết, dù tốt hay xấu. Và Phật dạy hãy buộc tâm, chữ buộc là cột á. Nhưng mà cái tâm mình nó sắp sửa nó phiền não ai thì mình buộc nó lại, và mình luôn luôn mình tự nói với mình đi tu. Pháp Hòa hay có một chị Phật tử vừa rồi chỉ gặp Pháp Hòa, chỉ nói con cảm ơn thầy. Hỏi cảm ơn việc gì? Hồi đó con đi làm con hay gây lộn, từ ngày mà con nghe thầy nói đi làm kiếm tiền không phải kiếm chuyện thì tự nhiên mỗi lần con sắp sửa gây gỗ với ai thì con nhớ thầy dặn đi vô đây đi làm, không phải vô đây kiếm chuyện. Mình vô đây mình đi tu, mình không có kiếm chuyện. Cho nên lỡ ai có kiếm chuyện với mình thì mình nín đi, để người ta không có chuyện để kiếm. Còn mình nói nữa thì người ta còn thêm chuyện trong đó. Thấy không, tôi nói chị thế này, tôi nói anh thế này. Mình càng nói thì mình càng có chuyện, mà có chuyện cho người ta kiếm, phải không? À, thành thử ra rồi người ta móc ra, rồi người ta trách, kêu là trách móc. Phải có móc mới có trách. Cho nên một người nói mình nín thì không có chuyện để người khó có cớ để người ta nói tiếp. Hãy buộc tâm. Tâm mà có tâm vọng, tâm chơn. Tâm chơn là gì? Tức là những cái gì mình nhận biết nó như thật. Tâm vọng là mình có gá vào đó. Ví dụ như là ngày mai á, Pháp Hòa nói là để coi mình vị nào chưa đi thăm Trúc Lâm thì mời quý vị đi thăm Trúc Lâm. Nhưng mà hỏi thầy Đức Tạng, thầy nói là thầy không có sắp xếp xe được, tại ngày mai xe rất là bận, tất cả xe của chùa là phải trực ở ngoài phi trường hết để đưa đón những Phật tử ở phi trường, cho nên cái việc mà đưa quý vị về Trúc Lâm khó thực hiện lắm. Thì quý vị mới đầu hớn hở lắm, rồi nghe tin này xong rồi thất vọng quá. Không sao, nhờ thất vọng tối về ngủ ngon. Chứ nếu mà ngày mai nôn đi cái tối nay không ngủ nữa. Cũng giống như có nhiều vị nôn đi ra phi trường đi Tây Thiên cả đêm trước đâu có ngủ. Thành thử bữa nay mệt rồi về ngủ đi. Còn ngày mai tùy duyên, có xe thì mình đi. Nhưng mà nếu mà ngày mai mình xin hỏi các vị Phật tử ở xa đến, mà các vị không có nằm ở trong cái ban đưa đón đó, mà các vị có xe thì mình sẽ đi. Và mình đặc biệt là mình ưu tiên cho những người lần đầu tiên đến đây. Ai lần đầu tiên đến đây thì mình ưu tiên cho các vị được đi. Ủa em đâu có hỏi nên là sợ mất phần nữa. Cái điều thứ ba mà Phật dạy là gì? Hãy thường cẩn thận sợ hãi. Sợ hãi gì biết không? Cẩn thận là mình tế nhị. Mình sợ hãi đây á, Đức Phật không có biểu mình là cái gì cũng phải sợ. Nhưng mà thí dụ sợ bệnh cho nên đi ngủ đúng giờ, ngủ sớm, khuya không dám ra ngoài đường sợ lạnh. Mình sợ bệnh thì mình phải phòng hộ. Cái chữ sợ đây là vậy. Đức Phật nói trong kinh có những điều cần sợ, trong đó có một điều là sợ tội lỗi. Và sợ tội lỗi cho nên không dám làm lỗi. Cũng như người sợ bệnh thì không dám ăn, uống hay là đi ra đường không có cẩn thận. Hãy phục tùng các bậc tu phạm hạnh. Phục tùng là gì? Nghe lời. Quý vị biết là khóa tu nào nếu mà mình ít thì mình dễ, còn mình đông quá thì mình sẽ khó. Từ các cái khâu, các cái công việc chia phòng nè, chia phòng là một cái khó khăn vô cùng. Tại vì mình phải chia làm sao mà người có thể ngủ ở dưới và người có thể leo lên trên cái giường tầng. Mà nó khổ một cái là cái người mà không thể leo á thì muốn đi chung với cái người này với người kia cho nó cực khổ vô cùng. Chữ ở đây không phải là nói như vậy, không có phải là quý vị phải nghe lời như vậy, nhưng mà mình có thông cảm. Nhưng mình có quyền mình request, tức là mình bây giờ tôi đau chân thì giải quyết cho một người đau chân. Tôi đau chân nhưng mà tôi muốn nguyên nhóm không đau chân đi theo thì cái này hơi khó. Người nào có cái nhu cầu khó khăn thì mình sẽ cố gắng mình giải quyết. Nhưng mà ở đây nếu mà điều kiện gì mà mình có thể mình du di, mình tùy thương được thì dễ dàng cho các vị làm việc. Năm nay Pháp Hòa được biết á, là cái cách của Thầy Đức Tạng phải đi đón á, là vì á, có những vị đến á, xe quý Phật tử nhỏ quá chở không được. Thành thử một nhiều khi một người tới mà phải hai ba xe nhỏ đi. Thì bây giờ Thầy cái cách của Thầy là Thầy phải mướn xe bus. Mà đã mướn xe bus thì một lần phải mấy chục người, cho nên buộc lòng những vị mà đến sớm á, phải chịu khó ngồi chờ. Có ai bị chưa? Vị nào đến sớm thì phải ngồi chờ một vài tiếng. Vì cái số lượng phải chờ vậy đó, cho nên mình phải làm bánh mì để mình tiếp tế cho các vị ăn bánh mì ở phi trường ngồi chơi, chờ những vị đến sau để mình đi chung một chiếc xe bus. Nhưng mà quý vị biết là xe bus là họ không cho mình mang hành lý lên, cho nên mấy thầy phải lái những chiếc xe nhỏ của chùa, xe truck để chở hành lý riêng. Thành thử ra mình khi mình nhìn cái tổng thể, mình mới thấy rằng cái sự làm việc nó khó khăn lắm. Tại vì mình ở đây là mình ở xa, và mình không có nỡ để cho quý vị tự túc, quý vị kêu xe về đây. Chứ còn nếu mà bây giờ mà đường cùng quá, ai muốn đi tu tự lo thì lúc đó mình còn mệt hơn đó. Thành thử Pháp Hòa phải năn nỉ mấy thầy thôi, mấy đứa ráng đi đón. Thành thử ra quý vị cũng chịu khó một chút, chịu khó một chút, mình ở đó mình chờ. Nhưng mà chờ mà mình biết rằng có người đưa còn hơn mình chờ ở phi trường, ở một cái những cái chỗ khác bị delay. So ra ngồi đây có Thầy Đức Tạng còn hơn mình ngồi ở phi trường, nào biết ở đó không biết chừng nào mới được bay tới. Ít nhất mình cũng biết là mình đã tới nơi an toàn rồi, chỉ cần chờ xe về chùa thôi. Trong cái khóa tu mùa hè nào cũng vậy, có rất rất nhiều các em, và nó có nhiều khó khăn trong cuộc sống đó. Và mỗi đứa lên gặp Pháp Hòa để chia sẻ đó, thì Pháp Hòa hay lấy những hình ảnh của cuộc sống, như là đi xe, đi máy bay, thế này thế kia, để Pháp Hòa nói chuyện với mấy em. Tại vì mấy em, Pháp Hòa muốn cho mấy em nó cái hình ảnh thực tế trong cuộc sống, để làm sao mà các em có thể hội nhập được. Chứ mình không có lý thuyết, đem giáo lý ra nói nhiều quá thì các em nó chỉ nghe giáo lý thôi mà nó không có thấy được những cái hình ảnh thật sự. Cho nên các em, có nhiều em nhẹ lòng được là nhờ những lúc nói chuyện thì Pháp Hòa đem hình ảnh của cuộc sống, từ những cái việc nấu ăn, đi xe, clean up, dọn dẹp bất cứ cái gì đụng cái chuyện đó, Pháp Hòa suy nghĩ ra được cái cách thí dụ để cho các em nhẹ lòng và thấy được, đem cái đó vào được trong cuộc sống. Thường thường ở trong đạo, các vị nào lớn thì mình gọi là thượng tọa, rồi ở giữa nữa mình kêu là trung tọa, rồi nhỏ nữa mình kêu là hạ tọa. Cho nên nói tắt là thượng trung hạ tọa, chứ còn nói đủ chữ là thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Giống như mình nói thượng quý, trung quý và thiếu quý vậy đó. Thì ở trong chùa tùy theo cái số tuổi, cái năm tu. Cho nên á, các vị mà đến trong khóa tu á, sẽ có một thầy chịu trách nhiệm đi xin tuổi hạ, đi xin năm thọ giới của các vị tỳ kheo ni, các vị xuất gia. Để làm chi? Để khi đi vào trong trai đường á, mình xếp ghế ngồi theo cái năm thọ giới, thường trong chùa gọi là tuổi hạ. À, vị nào thọ giới trước ngồi trên, vị nào thọ giới sau ngồi dưới ghế, hai ghế, ba ghế gì đó. Thì lúc nào trong khóa tu, dù là an cư kiết hạ hay là khóa tu, thì các vị đều sắp xếp các vị xuất gia ngồi theo thứ lớp như vậy. Để làm chi? Để cho người nhỏ biết thượng trung hạ tòa. Và Tổ Quy Sơn cũng hay vở đó: bất kính thượng trung hạ tòa, Bà La Môn tụ hội vô thù. Không có biết kính nể người trước, tập hợp ngồi không có cái sự cẩn trọng. Cho nên thí dụ quý vị thấy á, một thầy nhỏ không có dám đứng ngang hàng với thầy lớn, mình biểu xích lên xích lên, các vị cứ nhích nhích mà không dám lên. Tại vì các vị đó có học luật, hiểu rằng mình nhỏ mình không có được, không có dám đứng ngang với cái người lớn hơn mình. Nếu mà những vị đó là lớn hơn chừng một vài hạ huynh đệ thì không sao, nhưng mà những bậc thầy của mình lại càng không dám. Cho nên đó là cái mình nhìn vô mình biết được các vị có hành trì, có học phép. Cho nên phục tùng các bậc thượng trung hạ tòa, tức là mình ở trong chúng vậy đó. Thí dụ như trong chúng á, quý vị đi vào xuất gia gieo duyên đó, có những vị chúng trưởng, thì các vị nên nghe theo cái sự sắp xếp của các vị chúng trưởng đó. Các vị đó là làm theo cái ý của quý thầy trong ban tổ chức, rồi về truyền đạt lại cái ý đó cho các vị trong nhóm, trong phòng. Và các vị nên nhớ là các vị chúng trưởng là làm việc theo sự sắp xếp của các thầy lớn ở trên nữa. Ở trong luật á, có chia ra thượng tọa có ba loại. Sinh niên thượng tọa. Sinh niên là cái gì? Đủ tuổi. Thí dụ như vị đó là 40 tuổi đời, 20 tuổi hạ, đó là sinh niên tuổi, sinh niên thượng tọa đó. Còn có một vị thượng tọa nữa đó là thế tục thượng tọa. Tức là người ta gọi vị này là thượng tọa chứ thiệt sự là không phải, nhưng mà tại vì có quyền, có thế, có tài sản gì đó, người ta gọi. Nhưng mà có một cái nữa gọi là pháp tánh thượng tọa. Pháp tánh thượng tọa là gì? Mặc dù vị này tuổi còn trẻ nhưng mà đạo đức cao, cho nên trong lòng họ kính trọng cái vị đó như một vị thượng tọa. Như một vị, chữ thượng tọa đây không phải là chức vụ nha. Cái người mà có cái năm tháng dày trong sự tu tập và hiểu biết. Trong luật còn chia ra nữa đó, cái vị mà thượng tọa phải có đủ 10 pháp mới được gọi là thượng tọa. Cho nên mình nhiều khi mình suy nghĩ đơn giản là cứ tu vô chùa tu ở đủ 20 năm, được 40 tuổi đời cái mình được tấn phong, thì cái đó chỉ là sinh niên thôi. Còn pháp tánh là nó căn cứ vào cái đạo hạnh mà chúng ta được mọi người kính trọng. Đức Phật dạy tiếp: vì sao? Vì nếu có tỳ kheo sống không cung kính, không buộc tâm, không cẩn thận sợ hãi, không phục tùng các vị tu phạm hạnh thượng trung hạ tòa khác, mà muốn được đầy đủ các oai nghi, thì không hề có trường hợp đó. Nếu mình không có bốn điệp, không có bốn việc, tức là không cung kính nè, rồi gì nữa, không có buộc tâm nè, không có cẩn thận và sợ hãi nè, không phục tùng các vị phạm hạnh nè, Bốn điều này không có mà muốn có đầy đủ sự oai nghi phép tắc trong việc tu hành là không thể có. Cũng giống như một em học sinh đi vô trường mà không cung kính thầy bạn, không có chịu học hành tốt, không có biết nghe lời phục tùng các thầy của mình, và không có cái sự mà gọi là thúc liễm, thích đi chơi thì thích, muốn vô trường lớp, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn đứng dậy đi ra lớp lúc nào ra, thì làm sao cái em học sinh đó được đầy đủ là một học sinh. Cho nên một người xuất gia, một người tu tập cũng đủ bốn việc. Đó, quý vị để ý coi, mình mà không cẩn thận dễ sanh phiền giận với nhau lắm. Mình không cẩn thận thì dễ sanh phiền giận với nhau. Mình không có tâm cung kính thì người kia cũng dễ giận mình. Tại nhiều khi cái người lớn, người ta có những cái chấp của người lớn, người ta dễ trách người nhỏ sao không có sự cung kính. Cho nên có bốn việc phần có. Rồi mình tu mà mình không có buộc tâm. Có nhiều khi người đó được cái này, mình không được. Thử coi mình có kiểm soát cái tâm mình, mình có khởi lên cái sự ganh tị không. Mình có thì mình buộc cái tâm đó, tu cái tâm đó. Ngày hôm qua có một đạo hữu lên thăm chùa, thì ngồi ăn cơm thì đạo hữu đó mới nói: trời ơi, con thấy các vị khắp nơi về đây chăm sóc lo lắng cho tu viện Tây Thiên, trong những ngày tu này con xấu hổ quá, con không có lên giúp được gì hết. Pháp Hòa mới ngồi đó chơi và nói: đã nãy giờ cũng giúp được tô cơm rồi đó. Và cái thứ hai là gì? Người ta làm việc Phật sự người ta hoan hỷ, mình thấy người khác làm Phật sự mình tùy hỷ. Người làm hoan hỷ, người không làm nhưng thấy người khác làm hoan hỷ. Thì như vậy cái người hoan hỷ có phước không? Người tùy hỷ có phước không? Có, tại vì tâm tùy hỷ thì nó đẩy lùi cái tâm ganh tị. Còn nếu như mà nói: trời ơi, nghĩ lại tôi tuổi thân quá, mà tuổi thân nó lấn tới tuổi tỵ kế bên đó. Cho nên không có tuổi thân, mà mình phải biết tùy hỷ. Quý vị, mà cái này đâu phải qua nói đâu, đây là Phật dạy đàng hoàng. Và cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền đó, phải không? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Điều thứ năm là mình nguyện sống mỗi ngày mình biết vui theo cái vui của người khác. Bây giờ ai không đi tham dự xuất gia gieo duyên được, thì mình thấy bạn mình đi được, mình tùy hỷ với vị đó: tôi mừng cho chị. Có những Phật tử ở Việt Nam thấy bạn mình được bay qua tới Canada đi tham dự khóa tu, các vị đó nói: trời, tôi vui với chị. Như các vị bên Pháp hồi chiều hôm qua lên thăm, có rất nhiều vị muốn đi nhưng mà đâu phải đi là dễ đâu. Thứ nhất là đường quá xa, từ Âu Châu mà bay qua đây là xa lắm, rồi cộng thêm tuổi tác, sức khỏe vân vân, rồi hoàn cảnh gia đình, cho nên không đi được. Và không đi được mà thấy bạn mình đi được thì rất là hoan hỷ, rất là tùy hỷ. Cho nên một cái người mà muốn có được cái đầy đủ oai nghi thì phải có đủ bốn việc đó. Oai nghi là gì? Cái oai nghi không phải chỉ cái đi đứng không đâu. Cái nụ cười của mình, cái cách cười của mình, cái cách nhìn của mình, cái cách nói của mình, nó thể hiện được lên cái oai nghi của người tu. Cho nên oai nghi ngoài đi, đứng, nằm, ngồi, nhưng mà cái hành xử của mình nó cũng thể hiện lên được mình đang bực bội, hay mình đang tùy hỷ, hay mình đang hoan hỷ. Quý vị đi vào trong trai đường mà quý vị xếp hàng ăn cơm, mà quý vị thấy một cái người trong ban trai soạn bước ra mà la ó rồi làm mạnh tay, quý vị ngán không? Ngán. Đương nhiên thôi. Mình ở chung, mình gặp một cái người nào đó mà ở trong đại chúng với nhau mà người đó có được sự nhẹ nhàng tế nhị, cái oai nghi của vị đó có mặt tự nhiên làm cho mình nhẹ ra. Còn nếu mà mình nghiêm túc là người ta đã ngán rồi, huống chi mình còn lại tỏ vẻ nữa thì lại càng khó hơn. Cho nên Đức Phật dạy, một vị sống chung, sống mà không có cung kính, không có buộc tâm, không có cẩn thận sợ hãi, không phục tùng các vị phạm hạnh thượng trung hạ tòa khác, mà muốn đầy đủ các oai nghi thì không hề có trường hợp đó. Vì nếu không đầy đủ oai nghi mà muốn học pháp viên mãn thì không hề có trường hợp đó. Quý vị nhớ bốn chữ này nha: học pháp viên mãn. Quý vị đến đây 4 ngày, quý vị đến đây 4 ngày, 10 ngày hay hơn nữa, mà cho dù có gì đi nữa, bên đây mình mới có học pháp thôi. Mình phải có hành pháp để nó viên mãn cái học của mình. Hôm cách đây 2 hôm thì Pháp Hòa có tập hợp mấy em nam, mà mấy em mà đi tu tuần rồi còn ở lại 1 tuần, bữa nay mấy đứa nó về hết rồi. Buổi tối nó tụng kinh xong, Pháp Hòa tập hợp mấy em lại, thì Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em. Và trong đó Pháp Hòa mới nói á, thầy muốn mấy đứa trước khi đi về phải dành một chút thời gian lắng tâm để appreciate, để trân quý những gì mà mình có được trong 2 tuần qua. Và trước hết là trân quý cha mẹ của mình đã đem mình, đã đem hết tâm lực mọi cách để làm sao đưa mình đến đây. Quý vị biết không, có nhiều vị gửi con tới đây nhưng mà theo dõi chuyến bay của nó, rồi gọi tới cho chùa báo là nó đang tới đó rồi, mà những cái chuyến delay là liên lạc liên tục. Mình cảm nhận được cái tình của cha của mẹ đối với con cái. Rồi Pháp Hòa mới nói là trước hết là các con phải biết appreciate, biết trân quý những gì cha mẹ đã làm cho mình, và trân quý những gì mà mình đã được học hỏi và mình tiếp nhận được. Nội nó tới đây 2 tuần lễ, ngày các cô các chú phục vụ nó 6 bữa ăn, phải không? Đó là chưa nói những buổi snack nữa. Đó là chưa nói các thầy còn thu xếp chở các em cho nó đi chơi. Bằng chứng là ngày hôm qua đây, mấy em nhỏ là từ 12 tuổi xuống cho tới 8-9 tuổi nè, chú Trung Hải là lên xin cho con chở mấy em đi một vòng để cho các em nó vui. Nếu mà các em nó biết suy nghĩ là nó trân quý. Nhưng mà thật sự là nó có, cho nên nó ghiền mấy thầy nhỏ lắm. Tại mấy thầy biết thì sao? Biết dạy và biết chiều. Tức là vừa cho nó cái vui mà vừa có cái dạy. Nhưng mà mình cũng chằn chằn mấy thầy. Và mấy thầy mà đi Pháp Hòa phải theo dõi. Cho nên mình thông cảm nhau lắm. Các vị theo dõi con quý vị, em cũng theo dõi con của em. Nó độ ai chưa được, bị ta độ hết còn chết nữa. Cho nên Pháp Hòa cũng phải theo dõi chú nào rời khỏi chùa, ai chở ai đi đâu. Pháp Hòa cứ chút hỏi đâu rồi, tới đâu rồi. Chứ đâu phải không có đâu, làm việc vậy đó. Nhưng mà cũng phải theo dõi. Thật ra để làm gì, nhiều khi mình cũng phải lo chuyện xe cộ. Nhiều khi các thầy mệt nè, hoặc là vui quá rồi quên nè. Cho nên Pháp Hòa cũng lúc nào cũng nhắc lái xe. Rồi tối lại là Pháp Hòa phone một vòng coi ông nào đang ở đâu, để mình yên tâm là các thầy đang ở trong cái công việc đó và đang an ổn. Rồi thầy nào mà cảm mà bệnh thì Pháp Hòa phải hỏi thăm con đang dưỡng bệnh ở đâu. Rồi Pháp Hòa phải gửi thuốc. Rồi gửi mà sợ chưa biết, chụp hình gửi, chịu thuốc này không? Nó chịu mới dám gửi chứ. Thí dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng á, mình đã từng làm học trò và mình đã từng thèm được cái sự quan tâm, giống như một người con mà được cha mẹ chăm sóc. Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy em lắm, Mấy em mà được cha mẹ chăm sóc, nhiều lúc nó không có thấy thoải mái đâu, mà nói you will miss it. Mai mốt con sẽ nhớ những cái cảnh này lắm đó. Bây giờ con không thấy thoải mái khi cha mẹ chăm sóc mình, nhưng mà mai này con sẽ rất nhớ. Tại vì chỉ có cha mẹ chăm sóc mình mới không có điều kiện thôi. Còn dù người yêu mình chăm sóc cũng có điều kiện vậy. Ăn no chở em đi chơi. Phải có điều kiện chứ. Cho nên bà ái phi của vua Ba Tư Nặc, bà trả lời với vua là đúng thôi. Nếu nói cho thật lòng thì thần thiếp yêu thần thiếp nhất. Tại vì nếu thần thiếp không yêu thần thiếp, hoàng thượng không yêu thiếp, thì sức mấy mà thiếp yêu lại hoàng thượng. Cho nên cái câu mà Đức Phật tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn cũng có cái lý của nó. Trên trời dưới trời này, con người sống với cái bản ngã, cái tôi của mình lớn lắm. Chỉ cần mà đi ngang mình mà có cái ý hơi khinh mình chút thôi. Hồi sáng này quý vị đi nhổ cỏ dại nè, các vị nói trời ơi, may là thầy đã lót bao nhiêu lớp mà cỏ dại nó còn mọc. Pháp Hòa nó nhổ từ tháng 5 tới giờ mà còn nhổ đó. Xoay qua mình nói cái này mình không có trồng nha, mà nó mọc á. Cũng giống như mình vậy đó, không có muốn giận, không có muốn buồn, mà ở đâu nó tới hoài. Còn cái gì mình thích, mình ham, nó không mọc. Kinh học hoài không thuộc, ai nói một câu tôi sẽ nhớ suốt đời. Và mình rất là hãnh diện với trí nhớ của mình. Mà trí nhớ này là trí nhớ làm cho mình khổ. Cho nên các tổ thường hay nói cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Cố ý tưới hoa, hoa chẳng nở, không có cố ý tưới cỏ, mà cỏ ở đâu nó mọc hoài. Mà nó mọc thẳng, nó mọc mà dày nữa chứ. Chỉ cần mà nắm mà không có cẩn thận thôi là chỉ đứt ở trên thôi đó. Chứ nó không có tận gốc. Nếu học pháp không viên mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ thì không hề có trường hợp này. Nếu mình mà không có học pháp viên mãn mà muốn có được 5 phần pháp thân khó lắm. Cho nên mỗi ngày mình phải thắp hương. Hương là tượng trưng cho 5 thứ: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Mình cũng vậy, mình cũng có 5 thân. Ngoài 5 cái thân của sự tu này, mình có cái thân mà sẵn có đây là nhục thân. Cái thân xương thịt này gọi là nhục thân. Nhưng mình mượn cái nhục thân này, mình tu tập để mình có được 5 cái thân khác. Đó là giới thân. Quý vị là Phật tử tại gia, thọ tam quy ngũ giới, giữ được 5 giới là có giới thân rồi, phải không? Cái thân mạng này mình sống, mình có sự tôn trọng giới luật, giữ gìn giới luật. Cái gì không dám làm, tự nhiên cái thân này mình có gì, cái là giới thân. Rồi ngày mai, ngày thứ hai này, một tay này, quý vị thọ 10 giới của người xuất gia. Thứ nhất là không giết người, hại vật, nói tóm gọn là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không dâm dục. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không uống rượu ăn mặn. Thứ sáu là không trang điểm son phấn. Thứ bảy là không đờn ca sướng hát theo thế tục. Thứ tám là không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp. Thứ chín là không ăn ngoài giờ đã quy định. Thứ mười là không cầm giữ tiền của vật chất. Giữ 10 cái giới này. Có một cô thật là thật tình lắm. Cô nói thầy ơi, thầy, con còn nhậu con giữ này được không? Pháp Hòa nói không sao, 10 ngày thôi. Tức là cái gì, cái giới này mình giữ có 10 ngày thôi. Cũng giống như bác quan trai giới quý vị giữ có 24 giờ thôi. Thì 10 cái giới xuất gia này nè, giống như các vị Sa-di-ni là giữ cái giới này trong vòng mấy năm trước khi lên thọ tỳ kheo. Còn nếu nói đúng ra là các vị xuất gia đều giữ giới này trọn đời, vì đây là 10 giới căn bản của người tu. Còn cái chuyện 250 giới mà có chi tiết ra đó, chẳng qua là từ những giới này mà chi tiết ra thôi, chứ cũng tất cả đều từ 10 giới này hết. Cho nên mình thọ 10 cái giới này, nói là thọ giới của sa di, chứ nói đúng nghĩa là 10 giới của người xuất gia. Trọn đời các vị xuất gia cũng trong vòng phạm vi 10 giới này. Cho dù có thọ Bồ Tát giới cũng phạm vi của 10 giới này. Rồi mình lợi tha thêm một số giới, gọi là lợi tha. Ví dụ chăm sóc người bệnh nè, vân vân. Cho các vị giữ giới này 10 giới, thì trong vòng 10 ngày này mình giữ được 10 cái giới này thanh tịnh, thì mình có được giới thân. Cái giới thân này mình nuôi dưỡng nó. Mà khi có giới thân là có định thân, tức là cái thân mình. Cái thứ thân này là cái body, nhưng mà cái này nó không phải là cái thân mà được làm bằng hình tướng nữa, mà nó được làm bằng giới. Phong và ví dụ như là mình thấy một cái đồ đó của người ta để đó, cái mắt kiến hay là cái chiếc nhẫn, cái gì đó người ta làm bỏ quên đi, mà mình lấy mình cất hoặc mình trả lại mà mình không có khởi cái tâm tham, thì ngay nơi đó đó nó thể hiện được cái giới mà nó đã xuất hiện trong khi mình tu tập. Hay là mình vừa đi xuống bếp, mình thấy người ta cắt một miếng bánh, người ta quên đi, người ta gặp mình, người ta cũng lịch sự, chị thử giùm em miếng. Mình cũng nhào tới, mình lấy mình ăn, tại mình cũng quên đi. Nhưng mà mình nhớ trực lại, tôi đang thọ giới sa di, tu 10 ngày, không ăn ngoài giờ đã quy định. Thì mình giữ được cái đó. Và người mà có được cái giới thân là có được cái định thân. Từ cái giới đó nó làm cho mình có được cái tĩnh lặng, gọi là định. Và từ định nó có tuệ. Pháp Hòa khuyến khích mấy em á, về nhà ngồi thiền giùm cho thầy 15 phút mỗi ngày. Và có một em nó hỏi, bộ mình ngồi mỗi ngày như vậy á, là mình có trí tuệ á? Nó đúng rồi. Pháp Hòa mới ví dụ lấy một cái ly bụi mà bỏ vô trong nước mà quậy như quậy hoài nè, thì có thấy được cái gì không? Không. Thì bây giờ mình để cho cái bụi nó lắng xuống, thì khi mà nó lắng xuống á là định đó, và cái ly nó trong mà mình thấy suốt qua bên kia luôn là tuệ đó. Và Pháp Hòa nói thí dụ rồi, bây giờ nếu như con mà đủ định tĩnh rồi đó, ai cho con một trái chanh, con đâu có cái gì mà phải phiền hà đâu, con đi làm nước chanh đá con uống. Tại cái này là người Mỹ hay nói đó, somebody give you a lemon, make lemonade. Ai cho mình trà thì mình làm trà đá, ai cho mình chanh mình làm đá chanh. Tức là khi mà mình đã đủ cái định rồi, cái tuệ mình có đó, ai cho cái gì mình cũng biết biến hết, mình cũng biết biến nó ra những cái món gì mình muốn làm. Rồi Pháp Hòa mới đem những cái ví dụ trong chùa đó, hồi đó người ta cho mình này nè, mình không biết xài, mình không biết, mình biến nó lại, làm lại, tự nhiên nó có đó. Cái bằng chứng là cái chai đường, cái nhà nấu ăn mấy ngày nay mà chỗ quý thầy ở, ngày xưa nó là cái chuồng bò mà. Khi mình mua nó là cái chuồng bò mà, cái chuồng để người ta vắt sữa bò mà, nó dơ mà nó ghê lắm. Lúc mà mua cái nhà đó đó, lúc mà mua đất ở đây đó. Nhưng Pháp Hòa đi một vòng, Pháp Hòa thấy có một cái nguồn điện, nguồn nước là trong đầu Pháp Hòa nghĩ là chỗ này có thể làm được cái thiền đường tạm. Rồi cái nhà quý sư cô ở giờ đó, cái ni xá, tịnh xá, Huệ Ngọc, cái nhà màu, cái nhà này có thể làm cái chỗ để mình bước, mình tới đây mình làm sinh hoạt trong những ngày đầu mình khai thác ở đây. Cho nên từ những cái mình, quý vị thấy mấy cái cục xi măng mà nó tròn tròn đang trang địa trang trí ngoài vườn không? Cái đó đâu có đi mua đâu, đi lượm đó. Ở đây nó có một cái hãng xi măng, người ta thử xi măng, ta làm ra từng cục xi măng vậy đó, ta thử xong ta bỏ. Mỗi chiều thứ sáu lớp thiền cho người Mỹ xong là mấy thầy phải xách xe đi tới cái chỗ đó lượm từng cục đó. Mùa đông cũng đi lượm. lượm về rồi mới chất xuống xe để ở phía sau chùa Trúc Lâm á. Rồi mỗi thứ bảy mấy chú lên đây, mấy chú chất lên xe ngược lại đến đây để dành đó, để làm trang trí. Bây giờ quý vị thấy từng cục xi măng tròn tròn mà xung quanh mấy cái cây đó, đó. Không có đi mua đâu, đi lượm đó. Thay vì của người ta là rác, vô tay người có tuệ thì nó thành ra công viên. Cho nên nếu mình không có pháp, học pháp viên mãn thì không có giới, không có định. Mà không giới không định thì không có tuệ. Mà có tuệ rồi đó thì sẽ giải thoát. Giải thoát là gì? Không có ràng buộc. Không có ràng buộc. Hồi nãy có các vị bên nhà thờ tới thăm chùa, thì ngồi nói chuyện với Pháp Hòa thì các vị mới nói, ồ, thỉnh thoảng còn có những người bạn nói là tôi nhờ thầy Pháp Hòa lắm, tại vì thầy đã chỉ tôi cách mà làm sao chuyển hóa trong cuộc sống. Thì Pháp Hòa mới nói, dạ, trong cuộc sống á, mình, Pháp Hòa hay ví dụ á, mình không thay đổi được thời tiết. Thí dụ như trời mưa, mình đâu có ra mình mắng ông trời, mình biểu nín mưa đi. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm được gì? Mình có cái dù, mình có áo mưa. Nếu mùa đông là mình có áo lạnh. Bây giờ trời nóng quá, mình không biểu được trời đừng nóng, nhưng mình có cây quạt. Vậy thì cái vấn đề ở đây là mình, chứ không phải hoàn cảnh. Hoàn cảnh là sẽ đi theo mình. Mình không thay đổi được hoàn cảnh. Tâm bình, cảnh sẽ bình. Mà mình không đổi được cảnh, nhưng mình đổi được tâm mình. Đổi được cái tâm, cái nhìn, cái cách sống, ứng hợp được. Cho nên người có giải thoát là người ta không có bị ràng buộc như vậy. Quý vị biết không, mặc dù Khánh Anh, Khánh Hòa, quý vị thấy vậy đó, hai cái khu vực đó đó, nhưng mà nếu nói về cái công sức mà đổ ra đó đó, nó rất nhiều, rất nhiều. Tại vì đó là những cái thùng, những cái trailer của những người, người ta làm những cái công trình xây dựng rồi người ta bán rẻ lại. Mình mua về mà cái mấy chú phải để biết bao nhiêu công sức để kết thành một cái khu vực cho mình ở như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị mà đi ra những cái khu vực cửa sổ quý vị ngồi, cảnh đẹp lắm. Ở đó ai ở bên khu Khánh Anh, Khánh Hòa, những cái khu vực có cửa sổ đó, rồi quý vị thấy người ta để bàn ghế không? Mình ra đó mình ngồi mình ngắm cảnh đẹp lắm. Và cái cơ hội mình đi thiền hành từ ở đó đi vào đây buổi sáng nhiều lắm. Ăn thua là mình biết sử dụng. Mình biết sử dụng. Tại vì cái gì nó cũng hữu dụng hết á. Đường gần nó cũng hữu dụng, đường xa nó cũng hữu dụng. Và mỗi lần quý vị đi về hai khu vực đó, quý vị được thăm hai vị tổ của Việt Nam. Khánh Hòa không phải ở Nha Trang. Khánh Hòa là hiệu của một vị tổ Việt Nam. Khánh Anh là một vị tổ Việt Nam. Tại vì hồi đó định đặt là Xá Lợi Phất một Kiền Liên gì đó, Pháp Hòa nói không. Pháp Hòa muốn dùng tên đạo hiệu của quý ngài để nhắc. Cho nên quý vị đi về Khánh Anh, Khánh Hòa là mỗi lần quý vị về đó là mình nhắc con học hạnh tổ Khánh Anh, học hạnh tổ Khánh Hòa. Mà ngài Khánh Anh, Khánh Hòa là những vị có công rất lớn trong cái việc chấn hưng Phật giáo. Thí dụ như ở chỗ quý thầy là Thiện Hòa, ở dưới khu vực ở dưới chánh điện là Thiện Hòa, toàn là tên của các vị tổ của Việt Nam hết. Giải thoát, rồi một cái cuối cùng là gì? Giải thoát tri kiến. Ai mà không có cái thấy và cái biết, cái thấy biết gọi là tri kiến. Nhưng mà nhớ cái thấy biết mình nó cũng không phải là chân lý hoàn toàn, nó có thể thay đổi. Cho nên đừng có vướng chấp vào cái thấy biết của mình, gọi là giải thoát tri kiến. Quý vị hay nghe quý thầy đọc đó: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Năm cái hương này gom lại: quang minh, vân đài, biến pháp giới, bi kết thành ra một cái đài, đài mây sáng chói, trùm hết các cõi. Để làm gì? Cúng dường thập phương vô thượng tôn, cúng dường chư Phật mười phương ba đời. Cho nên trong này Đức Phật dạy, nếu học pháp không viên mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ thì không hề có trường hợp này. Nếu giải thoát tri kiến thân không đầy đủ mà muốn được vô dư niết bàn cũng không hề có trường hợp này. Niết bàn á, chữ niết bàn nghĩa là khi tâm không có những cái phiền muộn nóng bức là niết bàn. Cho nên niết bàn không phải cái chỗ để mình chết mình tới, mà bất cứ lúc nào tâm mình không có phiền não, không có giận hờn, không có một cái gì xen vào hết, tĩnh lặng vô cùng, cái đó gọi là niết bàn. Thí dụ bây giờ mình có tu giỏi cỡ nào đi nữa đó, mình có niết bàn phải không? Nhưng mà thủy chung mình vẫn thọ cái thân này nè, rồi mình vẫn phải bị đau chân, nhức cẳng, đau răng, đau gối, đau đầu, sổ mũi, chóng mặt, có không? Có phải không? Vậy thì cái niết bàn này của mình gọi là niết bàn hữu dư. Niết bàn có mấy loại ha. Niết bàn hữu dư nghĩa là dù tâm mình có an lạc, có giải thoát, có thảnh thơi, nhưng sự thật là chúng ta vẫn còn đang thọ cái thân ngũ uẩn này, cho nên chúng ta vẫn phải chịu những cái đau bệnh bình thường của cái thân này. Cho nên niết bàn này gọi là niết bàn hữu dư, nghĩa là vẫn còn chịu những cái khổ của thân. Vì có cái thân cho nên phải có sự biến đổi. Nhưng mà nếu mình có những cái biến đổi á, sớm có những biến đổi muộn, nhưng mà trước sau cũng có biến đổi. Đức Phật cũng có niết bàn của Đức Phật phải không? Nhưng mà Đức Phật vẫn phải bị đau bụng, vẫn phải đau lưng, vẫn phải nhức đầu, vẫn phải chịu những cái chi phối, bởi vì có thân là phải có sự thay đổi. Và không có một chiếc xe nào mà tự động nó hư đó, tự động nó chứ phải có hư. Giống như mình đi xe lâu rồi bắt đầu nó hư những cái bộ máy, rồi những cái viền xe nó bị xét, nó bị rỉ, nó bị hư vân vân. Thân này cũng vậy. Thì ngược lại với cái hữu dư là vô dư. Mà vô dư là bậc thánh mới có. Tại vì vô dư là gì? Không còn chi phối. Hay nói cách khác là nếu như người nào mà đạt tới cảnh giới là ở trong cõi đời này, nhưng mà mấy cái khổ đau của thân thể này nó không hành mình được mới vô dư. Mà điều này khó. Mặc dù không rên rỉ chứ vẫn còn đau phải không? Cái chuyện này chỉ có thánh. Chỉ khi nào mình không còn có cái thân này nữa thì mình mới không chịu khổ thôi. Còn ngày nào mình có thân là ngày đó chịu khổ. Trẻ thì nó cũng khổ theo trẻ, già nó cũng có khổ theo già. Cho nên á, đoạn trừ được tham sân si, chứng được niết bàn, nhưng nghiệp nhân đã tạo từ đời trước còn để lại. Đó, bây giờ ngồi đây mặc dù mình tu hết á, nhưng mà ai cũng bị nghiệp hết á. Tại vì cái nghiệp này nghiệp của dư lại của quá khứ. Không nghiệp bản thân thì cũng nghiệp gia đình. Cho nên á, chỉ có Phật mới chứng được pháp thân thường trụ. Như vậy tỳ kheo cần phải cung kính, buộc tâm cẩn thận sợ hãi theo đức lực các vị tu phạm hạnh để có đầy đủ oai nghi. Thì Đức Phật nói ngược lại như nãy thôi. Nếu người nào mà không có được sự cung kính, không có được sự cẩn thận sợ hãi, không có được sự phục tùng, không có sự buộc tâm, thì không thể nào có được pháp viên mãn. Mà không có pháp viên mãn thì không có giới, định, tuệ, giải thoát, tri kiến. Mà không có cái này thì không có niết bàn. Cho nên á, Các vị tu tập á, bây giờ mình chưa đi xuất gia được, mình chưa làm một người xuất gia trọn vẹn được, cho nên bây giờ mình đi từng bước nè. Mình làm người xuất gia gieo duyên, mà đã là gieo duyên á thì phải gieo duyên cho nó tới mức những gì mà mình người xuất gia phải làm, cần làm, chúng ta sẽ cố gắng làm trong 10 ngày tu. Thí dụ như thức khuya nè, mà đâu có khuya gì đâu, 10 giờ được đi ngủ rồi. Chỉ có điều là gì? Dậy sớm, phải không? Rồi ở nhà mình á, ngủ ngày mấy giấc cũng được, vô đây sáng ngủ dậy theo chương trình cho tới tối. Rồi phải đi nghe pháp ngày 3 lần nè, ngày ngoài ra phải tụng kinh nè, rồi phải làm việc nè. Đó là việc làm của người xuất gia mỗi ngày. Rồi mình nói trời ơi, mình vô đây mới có 10 ngày thôi, còn các vị xuất gia là suốt đời ở trong chùa và cứ bao nhiêu việc làm tới. Quý vị năm mà ráng qua được khóa tu mùa hè là mừng rồi. Còn ở đây một năm 4 khóa tu là phải làm việc 4 khóa, ngoài ra còn làm việc chùa hàng ngày nữa, đâu phải dễ, phải không? Cho nên mình mới gieo duyên sơ sơ thôi đó, mà gieo duyên là mình tới một cái là đã được những cái sự chăm sóc căn bản. Cho nên những cái phụ tùng lặt vặt khác đừng quan tâm, phải đặt cái hướng tâm của mình tới cái sự tu tập. Và những cái gì mà nó lặt vặt, nó xảy ra đó, nếu mà nói cho đúng ra là không có gì quan trọng đâu. Chẳng qua là tại vì nó hơi thiếu cái phương tiện, thì cái nhu cầu của mình thì mình hơi phiền hà chút. Còn nếu mình bằng lòng với cái phương tiện hiện có thì dễ lắm. Và thưa đại chúng là sau 2 năm không có sử dụng một số nơi, và bây giờ bắt đầu mở ra trở lại, thì nó hư hao rất là nhiều. Sửa cho tới bữa nay vẫn còn phải sửa. Đụng vô cái này thì cái này nó hư, nó hư xong nó gãy, cái nó lan tới cái khúc kia. Cho nên tội nghiệp mấy chú mấy ngày nay là chạy dữ lắm. Hai cái tủ lạnh, cái tủ đông, cái tủ đá hôm qua nó không có làm việc, mà rau cải mình đem về để nguyên hai tủ vậy đó. Ngày hôm qua anh Phật tử phải lái xe 4 giờ sáng chở chú thợ, ngày hôm sáng này 4 giờ sáng lên tới Tây Thiên này để sửa máy. Cho nên mình không có thấy được cái hậu trường sân khấu á. Thấy không? Là mình thấy là kép hát, đào hát đổ trên sông múa hay quá, mà mình đâu biết ở phía sau này kéo màn muốn chết. Phải không? Cho nên mình có thấy được cái đó thì mình sẽ hiểu được rằng muốn tổ chức một khóa tu không có dễ. Mà nếu mà mình nhất là ở đây, mình phương tiện rất là thợ thuyền không có. Phật tử về công quả có đâu có bao nhiêu người đâu. Mà tội nghiệp chú, mấy chú mà đang làm này bị réo chỗ khác, đang làm này bị réo chỗ khác. Cho nên mình mới thấy được, nếu mình hiểu được như vậy thì những cái kia đó nó lặt vặt lắm, nó không có quan trọng đó. Thì tự nhiên mình giải thoát được liền, phải không? Rồi ai nói cái gì đó phiền hà đó, ôi, cái này là chỉ cái thấy biết làm cho mình phiền não thôi. Nên giải thoát tri kiến để mình có được giới định tuệ. Thật ra giải thoát và giải thoát tri kiến nói cho đúng ra là cái quả của giới, của định, của tuệ. Tại vì sao? Khi mình có giải thoát rồi thì những cái thấy biết của mình nó không còn bị ràng buộc nữa. Và cái tri kiến và cái giải thoát đó nó từ đâu? Nó từ cái tuệ mà ra, nó từ cái định mà có. Cho nên thắp ba cây nhang, hương là tượng trưng cho năm phần hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Nhưng mà thi thắp hương là thắp ba cây, là lấy ba cái điểm chính của giới, của định, của tuệ. Còn giải thoát và giải thoát tri kiến nó là cái quả của người có đủ tam tuệ, là giới, định và tuệ. Cho nên thắp ba cây hương là vậy. Và cũng không cần thắp ba cây hương, một cây cũng được, là tại vì trong một nó cũng đã sẵn có ba cái kia rồi. Trong định nó có tuệ, có giới. Trong giới nó có định, có tuệ. Trong định nó có tuệ, có giới. Tại vì trong ba cái nó nằm trong một. Vì không có định là không có tuệ. Cho nên đây là một cái bài kinh ngắn mà Đức Phật dạy mình từng bước vậy đó. Các vị muốn tu thành công không? Trước hết là sanh tâm cung kính nè, đó, ở chung nhau cung kính với nhau đi. Nãy cung kính nhau rồi thì cung kính vật, đi đứng nhẹ nhàng, đóng cửa thành nhẹ nhàng. Khuya rồi thì đừng có kéo lết vali, đừng có mở vali lục cái túi ni lông của tôi để đâu rồi. Thí dụ vậy đó. Mấy cái chuyện nó rất là nhỏ, nhưng mà từ phiền não từ đâu? Từ những cái bịch ni lông mà ra, không chứ gì đâu. Phiền não từ những cái đóng cửa mà ra thôi. Gây lộn thì không gây đâu, nhưng mà nó sẽ lặt vặt chút chút vậy đó. Rồi cung kính rồi, thứ hai là gì? Buộc tâm. Để cái tâm mình đó, nó ở cẩn trọng. Cái gì nó quan trọng mình để tâm, cái gì nó không có đừng là phóng tâm. Chờ có một vị học trò lên nói: dạ thưa thầy, con bị động tâm. Ông thầy cũng nói: vậy tâm con đừng có động. Nghĩa là người ta tới khiêu con, nghĩa là con bị động tâm, ta tới khiêu con, vậy con đừng nhúc nhích. Cũng giống như quý vị biết không, khi mình Pháp Hòa nghe kể, khi mình đi đường, mình gặp một con gấu, nhất là vô rừng gặp gấu, mình chạy là gấu nó rượt, nằm xuống như xác chết vậy đó. Nó tưởng mình chết, nó không thèm. Con rùa, một hôm Đức Phật đi với Ngạ Nan đi trên một cái bờ biển, thì có một con rùa nó đang bò, tự nhiên sao nó dừng lại, nó rút hết sáu chi nó vô trong cái vu rùa. Con chó sói đi tới, ngửi ngửi ngửi, lấy cái lưỡi liếm cái mu rùa, ăn được, bỏ đi. Sau cái câu hình ảnh đó rồi, Đức Phật gọi Ngạ Nan: mình ráng tu sao giống con rùa này nè. Chó sói là gì? Là những cái ngoại cảnh nó sẽ tới, nó chiêu dụ mình, và mình có sáu chi để mình có thể bị con chó sói nó cắn. Cho nên nó rút mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình giống như con rùa, có sáu chi rút hết vô cái mu. Cái mu rùa đó là gì? Nó bảo hộ cho mình. Cho nên tại sao mình tu ở nhà cũng được vậy, mắc chi vô chùa? Tại vô chùa mình mới rút được. Mình mới rút được, nhưng mà giờ khó rút quá. Chỉ trừ khi nào rút cái phone thôi mới có hết chuyện. Ngày nào còn cái phone là ngày đó còn chi phối. Cho quý vị bây giờ trong 10 ngày này đó, ngày mai Pháp Hòa sẽ nói chuyện này nữa, nhưng mà giờ trong 10 ngày này quý vị phát nguyện đi: con nguyện bỏ phone 3 ngày, con nguyện không sử dụng phone 4 ngày. Bây giờ làm 10 ngày làm không nổi, nguyện cất cái phone hẳn 4 ngày luôn. Còn nếu người nào giỏi nữa 50% đi, nguyện cất phone 5 ngày. Pháp Hòa sẽ làm kệ cất phone. Làm gì cũng có kệ hết mà, phải không? Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Thì mình học cái bài kệ đi xuống đi lên đi xuống cầu thang, mỗi lần mình đi lỡ cái tiết chân của mình nó mạnh chứ, nói không được, đừng để người ta biết tâm mình không an. Đi nhẹ lại. Thì tất cả có kệ hết. Bây giờ Pháp Hòa biết là rút cái phone quý vị. Hồi nào hồi Pháp Hòa có nói với quý thầy cái chuyện đó đó. Khóa tu mấy đứa nhỏ, trong khi đang trong thời gian khóa tu, là ngày nào Pháp Hòa cũng gặp mấy thầy, hỏi tình hình sinh hoạt mấy đứa nhỏ. Và Pháp Hòa nói: con, mình rút cái phone mấy đứa nhỏ hơi khó ha. Ở Việt Nam ta làm được, ở đây hơi khó. Tại vì sao phải không? Ở Việt Nam 3.000 đứa, 5.000 đứa rút phone, năm tới nó nghỉ tu ít nhất cũng còn 1.000. Mình đây có 150, 200 mà rút hết phone năm tới còn mấy thầy trò tu với ai? Ở đâu phải biết đó, quốc độ nào có chúng sanh đó. Mà chúng sanh này nó không có phone nó sống không nổi. Hỏi sao biết? Dạ mình cũng y như nó. Mình đâu có khác nó đâu. Không, mất cái phone nó tim nó đứng muốn chết vậy đó. Không phải gì đâu, bí mật nằm trong đó hết. Thì bây giờ quý vị Pháp Hòa đề nghị là đại chúng mình giữ 10 ngày phone không nổi, mình không cất được, ai phát nguyện giữ cất 5 ngày. Mình tự mình thôi, khỏi cần gửi thầy đâu, gửi rồi mượn lại cũng vậy. Tự mình phát nguyện, con nguyện giữ cất cái phone trong 5 ngày không đụng tới phone. Mình phải thử lửa. Ủa hồi xưa mình không có phone mình tu vẫn được, mà sao giờ có cái phone mình tu có 10 ngày mình tu không nổi. Nói rồi sao chụp hình? Khi mặc y, khi đang đắp y, không ai được dơ cái phone chụp hình hết. Mất oai nghi lắm. Quý vị cứ khoan thai đi đứng cho đàng hoàng, có ban nhiếp ảnh người ta lo. Mình chắp tay, mình niệm Phật, mình đi vậy đó, có hình ảnh nó đẹp dữ lắm. Mà người ta thấy đẹp là tự người ta chụp. Còn mình mà dơ dơ vậy nè, biết không? Người ta cũng chụp mình vậy đó, người ta chụp mình quơ tay vậy nè, thành không đẹp đâu. Chắp tay đi thiền hành thật đẹp. Quý vị cứ tưởng tượng một người xuất gia mà đang đi trong cái hàng ngũ của người xuất gia mà cầm cái phone quơ quơ, đẹp không? Đẹp hơn. Mời Pháp Sư lên đây. Cho nên người xuất gia là mình tự mình ở ngoài mình thấy đó. Cho nên cái bài kinh soi gương á, mình thấy người kia như vậy cho nên không ai thích người đó, thì mình tự nói với mình không làm như vậy, để không rơi vào cái trường hợp giống như vậy. Cái đó gọi là kinh soi gương. Kinh đó là ngày Mục Kiền Liên dạy cho các sư đệ của mình. Bài kinh đó gọi là kinh tư lượng, và Thượng Làng Mai dịch là kinh soi gương. Tại vì một cô thiếu nữ, một người thanh niên nhìn vào một bát nước, một tấm gương, thấy mặt mình đẹp và rất bằng lòng, và nói rằng mặt tôi rất sạch. Còn nếu mình nhìn vào đó mà thấy vết bẩn thì mình sẽ lau vết bẩn đó đi. Và nếu mình thấy mình đã sạch rồi thì sẽ bằng lòng với những gì mình đang làm, và cần tu tập tinh tấn để các tâm hành tốt đẹp như thế được duy trì. Còn nếu như mà dơ thì chúng ta sẽ phát triển tinh tấn đoạn trừ, để những tâm hành bất thiện được đoạn trừ. Ở trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật rất nhiều bài kinh nha, trong mấy ngàn bài kinh Đức Phật có dạy một lô 5 bài nói về đoạn trừ, hay lắm. Cho nên là quý vị biết là khi mà Pháp Hòa mở cái bộ miễn bộ kinh như vậy là giống như là mình bị cuốn hút. Tại vì càng đọc càng thấy hay, càng đọc càng thấy hay. Từ Phật dạy, từ những cái ngắn ngủi nhất cho đến những cái sâu xa nhất. Mà mỗi lần đọc như vậy là Pháp Hòa sẽ ghi chú. Có gì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng bài kinh này, bài kinh này. Cho nên sách vở Pháp Hòa dán tùm lum hết trơn. Dán như vậy Pháp Hòa làm dấu đó, để mai mốt rồi có dịp rồi chia sẻ với đại chúng. Và đây cũng là một trong những bài kinh mà trong thời gian qua Pháp Hòa được đọc. Và trong những cái buổi pháp thoại thì Hòa hay trích những bài kinh như vậy để giới thiệu với đại chúng. Bây giờ Pháp Hòa được kết duyên với bản kinh này, Pháp Hòa đem ra chia sẻ để quý vị cùng kết duyên với bản kinh, làm hấp dẫn để mai mốt quý vị tìm kinh quý vị đọc. Nếu mà ai có cái cell phone, có những cái internet đó, mình download những bài kinh này vào trong cái phone của mình, rảnh mình mở ra mình đọc. Còn ở trên Facebook mình cứ quẹt hoài cũng nhiêu đó, không? Hình mình có bỏ lên, bất quá người ta thả chừng trái tim, hai trái tim, rồi người ta đưa giày rồi lên vậy thôi đó. Lâu lâu coi cho vui thôi. Giờ quý vị mới hỏi quy y rồi á, mình lâu lâu có tiệc tùng thì xả giao thôi, chứ xả láng là mệt lắm. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng. Dạ, cảm ơn đại chúng, chạy chú đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.